Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật tử an tọa. Trở lại cái đề pháp hôm nay, đáng lẽ thầy trả lời kiếp cái phần thứ hai của những số 20 câu hỏi còn kỳ trước ở Phật tử Cali và Arizona. Nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe, hồi đó thầy đi ngang qua cái chợ lớn á, thì lúc đó thầy đi với một vị hòa thượng thầy của thầy. Quý vị biết chợ lớn cái chỗ nó làm nhang không? Quý vị nào biết cái quận mấy?
Quận 1.
Nhiều lắm. Thì hòa thượng mới kỹ nè, hồi xưa đó mỗi một ngày mà chư tổ sư thắp một cây nhang mà các ngài chưa có niệm Phật được nhất tâm bất loạn là cái ngài khóc. Mà mình thầy trò mình đã từ ngày xuống núi tới giờ đốt bao nhiêu nhang rồi quý vị? Hả? Tức là đốt một cây nhang, mà cái nhang hồi xưa đó là đốt dài như vậy nè. Thầy nhớ hòa thượng Huệ Thành lúc đó thầy còn tiểu, chúng con coi nè, người Tàu họ làm đó hàng triệu triệu hàng tỷ tỷ cây nhang cho người Việt mình lại. Mà ngày xưa đó, cái thời tổ Hư Vân Đại Sư là cái vị mà thờ thầy của Hòa Thượng Tiên Hóa đó, mỗi lần ngày Hư Vân mà ngày thắp một cái nhang, mà tàn một cái nhang mà ngày niệm Phật không nhất tâm là ngày đã khóc rơi lệ rồi. Còn thầy trò của mình bây giờ là sao đó, mình cứ thắp hết nhang này tới nhang khác, rồi nhang mà cỡ như chút hàng mưa là nhang vòng vòng nó đốt, mình thấy nó lẹ lắm. Mình thấy vậy đó, mình đốt hết cái tuổi thọ. Thì mới 4 năm xuống đây, thầy nhớ chừng 4 năm hồi trước Diệu Thiện thì tóc cũng còn đen lắm, mà bây giờ bạc hết rồi. Thì Diệu Chủng thời đó thì tóc muối tiêu, bây giờ là thành ra là màng tiên hắc tắm, tóc mà tóc trắng luôn rồi chứ không còn đen nữa. Thành ra nói như vậy mình phải sắp xếp để tu của mình. Quý vị, quý vị đi nó nãy giờ đó, quý vị tu sáng giờ phải không? Từ những cái vị đến đây từ 6 giờ sáng thấy sợi dây vô hình nó trói chưa? Và những vị Oregon bây giờ là bắt đầu nó trói đi giật rồi đó, phải không? Bắt đầu dưới nó giật âm thầm mình không thấy đâu. Mà sợ dây này á, nó chạy từ Việt Nam cũng đốn cái gì thoát khỏi lý đạo nè. Chạy về Việt Nam á, nó giật không? Nó giật cái con chó nhà nó cũng giật nữa. Rồi tới thùng thư này, biêu nhà, biêu cửa, sưu răng, nghĩa là đủ loại biêu nó nằm. Nó về mở thùng thư là thấy những sợi biêu đó. Cái sợi dây của cái nhà tù ở Washington, nhà tù ở Oregon á, nó chỉ trói trong vòng 5 mai, 1 mai thôi. Nhưng mà cái sợi dây mà ái dục, tài sắc, danh lợi nó trói mình, quý vị thấy đó. Nó trói từ Việt Nam chạy cũng không khỏi nó, phải không? Chui vô hòn chạy cũng không khỏi nó, chui vô hòn mà chui chứng đạo á, còn chui ra trả nợ tiếp. Thành ra quý vị sắp xếp cái đề tu cho quý vị đi. Nhiều khi thầy muốn quý vị đi tu, dạ con bận quá, sáng thì có một số Phật tử thầy vô và con có hẹn chỗ này chỗ kia. Nhưng xin lỗi quý vị, khi Diêm Vương lại gọi giấy quý vị đi á, có chờ được 5 phút để thăm cháu nội không? Chờ được 5 phút để thăm cháu ngoại không? Quý vị không sắp xếp đời tu là trễ rồi. Bữa nay mình có thời gian để tu một ngày một buổi như vậy, nhưng mà biết đâu trong từ đây tới ngày lễ Du Lan, những vị Phật tử ngồi đây không có sức để mà đi kinh hành nữa, đúng không quý vị? Chỉ cần kẹt một sợi dây thôi, quý vị không còn sức để mà đi kinh hành nữa. Thầy nói không phải là nói để mà hăm dọa quý vị, mà đó là cái sự thật. Cái sự thật đó, 3 tháng nữa, 1 tháng rưỡi nữa, quý vị muốn ngồi đây niệm Phật cũng không được, ngồi để nhận cái giới bắt con trai cũng không được. Quý vị nhìn thấy đó, cái bà cụ 80 tuổi là sáng đi với cái cô sư cô gì đó từ ở trên Everest xuống đây đó, mà khi đi còn khỏe mà lên xuống đây rồi phải chui vô đó mà nằm đó, quý vị thấy chưa? Thì quý vị phải cẩn thận. Bây giờ thầy nhắc sơ cho quý vị cái chuyện không cần nói nữa. Quý vị mà để cho cái chuyện mà vô thường nó đến rồi đó, quý vị nói cho tôi chờ 5 phút để tôi trả cái biêu nhà, 5 phút để giữ cháu ngoại, 5 phút giữ cháu nội, không có ai cho quý vị đâu. Thành ráng, đó là thầy nhắc nhở vậy thôi. Thầy trò mình á, tại sao người xưa người ta tu người ta chứng, mà thời nay thầy trò mình tu hoài không chứng? Tại vì thầy trò của mình nó băng dĩa thì nhiều, kinh điển thì nhiều, nghĩa là công thức rất là nhiều, nhưng mà không có ai thèm theo cái bản đồ của Phật để mà đi hết đó. Quý vị nên nhớ, Đức Phật không có ban thưởng giáng quả đâu. Nếu mà Ngài cứu được thì vợ của Phật đâu có đi tu. Quý vị nhớ một cái điểm, La Hầu La cũng phải 7 tuổi ôm bát khất thực, A Nan sau khi Phật nhập diệt rồi bị Ngài Ca Diếp chửi cho một trận rồi mở hành thiền, Phật còn sống rồi đó thì coi thường lắm. Đi đi, ăn mình mà, Nhưng mà rồi ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Thầy chỉ nhắc sơ quý vị thôi. Một ngày nay là quý vị tập xuất gia, quý vị thấy cái thời khóa của chư tăng có dễ không? Từ đây thầy sắp là 6 giờ sáng dạy tụng lăng nghiêm, đó là du di rồi. Nhưng mà ở Việt Nam mấy giờ quý vị? 4 giờ, 3 giờ là đã dậy rồi. Mà ở đây á, 6 giờ mà Phật tử đến cũng chưa có nổi nữa. Không phải là Phật tử làm biết, nhưng mà bị những cái sợi dây vô hình nó trói quý vị đó. Con trói cháu, trói chồng, trói đời, điêu nhà đưa cửa, nó trói cho quý vị mệt mỏi rồi sáng dậy không nổi. Quý vị thấy dùm cho thầy đi. Thành ra một cái thời khóa nè, thầy sắp xếp 6 giờ tới 7 giờ tụng chú lăng nghiêm, đó là du di đó. 7 giờ tới 8 giờ thỉnh chư thiên hộ pháp, 8 giờ tới 9 giờ điểm tâm, 9 giờ tới 10 giờ truyền bát quan đại giới, 10 giờ tới 11 tụng kinh Địa Tạng. Mình phải bỏ hết một phần kinh Địa Tạng rồi, trễ. Quý vị thấy chưa? Rồi đó, 11 giờ tới 11 giờ rưỡi là lời cảm tạ, thì mình đã có cảm tạ rồi. 11 giờ rưỡi tới 10 tới 1 giờ là thọ trai, mình cũng đúng nè. Rồi từ 1 giờ đó tới 1 giờ 30 đi kinh hành, thầy cho đi thêm nửa tiếng nữa, tức là 1 tiếng đó. Thì mình đi 2 là mình đã trễ cái chiều rồi. Quý vị thấy chưa? Từ đây tới chiều là còn một cái thời gì? Thời phóng sanh, một thời lại hải trụ âm và một thời niệm Phật nữa. Sau đó là xả giới và còn cúng cô hồn. Những Phật tử ở xa thì thầy xả giới sớm. Riêng Phật tử ở Dajiato này phải ở lại tụng nguyện kinh Địa Tạng cho xong, tại mình tụng cho chư thiên. Cái bộ kinh Địa Tạng này nó quan trọng đến nỗi cho chư thiên sao? Thở mẹ của Đức Phật sẽ lên cung trời đấu sức. Ngài lên đó 3 tháng để thiết bộ kinh Địa Tạng này. Thiết cho ai? Thiết cho chư thiên long bát bộ. Quý vị nên nhớ vậy đi. Cái bộ kinh này thiết cho những quỷ thần. Quý vị nhớ đọc kinh Địa Tạng. Vô lượng quỷ thần, thần sông, thần cỏ, thần núi, thần đất đai, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, phải không? Vô lượng cõi thần. Mà có thấy loài người nào không? Cái loài người lên đất giữ duy nhất chỉ có ngài A Nan, mà ngài A Nan nương thần lực của ngài Mục Kiền Liên lên. Quý vị nhớ, lên đó để chi? Để ngài ghi lại những lời kinh và kết tập thành quyển kinh Địa Tạng. Chỉ có một cái loài người duy nhất được lên đó là ngài A Nan và Mục Kiền Liên thôi, quý vị nhớ. Còn ngoài ra không có ai được nghe bộ kinh Địa Tạng này. Thành ra chư thiên rất quan trọng cái bộ này, và quỷ thần cũng rất quan trọng cái bộ kinh này. Thành ra Phật tử ở xa, họ đi về vì cái đường xa rồi họ phương tiện không có. Riêng Phật tử chùa Tần Nguyên phải tụng đúng một quyển. Quý vị có đồng ý với thầy không? Không bỏ được nha. Rồi vô bài pháp. Câu hỏi của một Phật tử ở San Jose. Con năm nay 75 tuổi, năm 70 tuổi lúc còn ở Việt Nam. Con bị chết đi khoảng 2 ngày rồi được sống lại. Cái chuyện này quý vị có thường nghe không? Chuyện thường lắm. Lúc con rụt rịch trong hòm rồi sống lại, bà con sợ quá bỏ chạy hết, kể cả thầy bổn sư con cũng xách mỏ chạy luôn. Cái chuyện đó thường. Hồi đơn xưa thầy cũng đi tụng hộ niệm đó, nhiều người họ tung tung họ đạp trong hòm là thầy đòi xách mỏ chạy. Cái chuyện đó thường lắm nha. Sau khi con sống lại, bà con bàn tán ngờ vực cho con bị quỷ nhập tràng. Sao nhập vào? Tức là bà con cháu nói cho bà này là bị quỷ nhập tràng, không còn là con người nữa. Cho nên con không biết mình đây là người hay ma quỷ nhập tràng. Thậm chí về ban đêm con cháu không đứa nào dám sống gần bên con. Nó đem nước vô phòng con là nó bỏ nó chạy hết à. Đó. Vậy hôm nay có duyên được gặp thầy tại San Jose, xin thầy soi căn soi kiếp xem con là người hay quỷ. Con rất cảm ơn thầy. Cái bà này tội ghê đó. Bà chết đi sống lại rồi bà không dám nói. Rồi bà ở đó thầy xuống dưới rồi bà gọi điện thoại. Bà nhờ sáng sớm mới gọi lên, thầy đang ở chùa thì Minh Thiện mới gọi thầy soi căn soi kiếp cho con. Giờ tôi bói đó mà, coi phải ma hay quỷ. Tôi hỏi vậy chứ con, mỗi ngày con có niệm Phật? Dạ con niệm mỗi ngày 7 chuỗi, 108. Rồi con tụng kinh gì? Nó dạ con tụng một thời kinh Chú Lăng Nghiêm. Tôi nói vậy rồi để tôi trả lời cho nên. Bà này có phải ma nhập không quý vị? Thật ra đó, thôi bà cứ kể như mình là ma đi, phải không? Mà ma hay quỷ không thành vấn đề, miễn bà còn biết tụng kinh Chú Lăng Nghiêm, bà còn biết tụng mỗi ngày 7 chuỗi 108 thì bà còn hơn người rồi. Nhiều người đây nè, loài người đây mà nó tụng không được sâu nữa kìa. Cho ma, cho quỷ, cho là Atula đi nữa mà làm ngày đừng thời Lăng Nghiêm với 7 số 8 số chuỗi là còn tốt hơn là người nữa. Thế nên bà cụ đừng lo, tôi cho bà là quỷ đi nữa, đúng không? Quỷ ma gì không biết, mà bà tụng được ngày 7 8 sâu vậy là bà yên chí, là tôi chắc chắn bà đó là người. Mà còn nhiều khi bà còn, nếu mà bà là quỷ đi nữa mà bà tụng được ngày 7 sâu 8 sâu là bảo đảm bà giảng sanh còn hơn là những chúng sanh mang thân người khó gặp này mà giải đãi tu hành. Hỏi: con có tiệm bán trái cây tại Arizona. Câu hỏi này của Phật tử Arizona. Con định làm ăn thêm vài năm nữa sẽ về Việt Nam, cất cái chùa nhỏ mà tu hành. Nhưng làm nghề buôn bán ở đây, đa số gặp mấy người Việt Nam thường đi chùa chung. Mỗi khi mấy người Việt Nam này ghé lại tiệm con mua trái cây, sau khi con cân đông xong, họ có tật tham thuộc thò tay vào lấy thêm vài ba trái nữa. Mới vừa lòng tham thiệt là khó cho con. Là khi con phải thò tay giựt lại thì họ nói: bà thông cảm đi, tôi mua trái cây để đi chùa cúng Phật, làm con hết biết xử sự cách nào cho đúng cách. Hơn nữa, buôn bán kiểu này con không có lời thì biết chừng nào con mới dành dụng đủ tiền để về Việt Nam tu hành đây thầy. Xin thầy cho con biết phải làm sao. Trong này quý vị giúp ký cho bà làm sao đây? Hả? Bà buôn bán trái cây, có cái sạp trái cây Arizona, một lần vô mua cái là Diệu A, dạ cho thêm 2-3 trái. Bà thò tay mới giật lại, tôi đi cúng chùa.
Để cho bà cúng chùa đi thầy.
Bà thang mà nói là buôn bán kiểu này con biết chừng nào con mới lời, con về con cách được cái chùa ở Việt Nam. Sao? Cho hả?
Dạ,
cho luôn phải không? Nếu quả thật á, bà mà có ý định buôn bán để kiếm vốn về Việt Nam cất chùa tu, chi bằng muốn tu thì tu ngay đi. Tu ngay lúc này, tu ngay lúc họ sắp ăn cắp thêm trái cây để cúng Phật. Tôi qua bển á, tôi hỏi lại sao cái thời pháp, tôi hỏi à, sáng này có bà nào ăn cắp trái cây của cái bà Diệu A này đây? Nói dạ con mua con cúng cho chùa, cúng cho thầy. Trời ơi, mấy bà mua kiểu này không có phước. Mua cúng cho trai tăng rồi mua cúng cho phần thất, mà bà nào cũng móc thêm vài trái để nữa. Bà này vô trong này bà ngồi bà khiếu nại, bà nói thầy ơi con buôn bán kiểu này không biết chừng nào con mới về con cất chùa được. Thì thật ra thầy nói tu ngay đi, phải không? Coi như họ lấy là mình tu ngay đi, chờ làm chi mà để mà vài ba năm nữa cho nó lâu. Tu ngay lúc họ ăn cắp thêm trái cây để cúng Phật mà bà quan hỷ bỏ qua là tu rồi, đúng không? Đó, đâu cần phải chờ có đủ tiền rồi mới tu, lúc đó e quá muộn. Đó là sự góp ý chân thành của tôi. Thật ra tu ngay lúc đó họ có lấy thì coi như mình tu vậy thôi. Dạ. Hỏi của một Phật tử ở San Jose: có vị thầy dạy Phật tử khi phát tâm bố thí đừng có tự mâu thuẫn. Câu này để ý nè. Có một vị thầy hỏi một cái cô Phật tử ở San Jose: khi mình phát tâm bố thí thì đừng có mâu thuẫn với chính mình, sẽ không có phước. Lúc đó con hỏi bạch thầy, bố thí mâu thuẫn là thế nào? Vị thầy đó trả lời: là người ăn xin nài nỉ thì không cho, người không van xin nài nỉ thì đem cho, đó là bố thí mâu thuẫn. Con cũng chưa hiểu, xin thầy khai thị. Hiểu người ta nói cái gì không? Có một vị thầy giảng pháp ở San Jose, vị đó mới dạy cho cô Phật tử đó chữ sao: bố thí thì đừng có tự mâu thuẫn với mình, sẽ không có phước báo. Lúc đó con hỏi bà thầy, bố thí mâu thuẫn là thế nào? Vị thầy đó trả lời: người ăn xin nài nỉ thì không cho, người không van xin nài nỉ thì đem cho, đó là bố thí mâu thuẫn. Con cũng chưa hiểu rõ, xin thầy khai thị. Trong này vị nào trả lời được? Chú Vĩnh, hiểu không? Cứ trả lời coi.
Dạ bạch thầy, với chư vị khi ta phát tâm bố thí, cái bố thí cao quý nhất là mình có phân biệt có ta và người. Bởi vì khi có một vị nào đang cần cái sự bố thí cúng dường của chúng ta thì chúng ta làm ngơ đi, trong khi những chúng ta thì chỉ kiếm những cái bậc mà gọi là đạo đức cao trọng, là chứ người ta không có cần thì chúng ta lại năng lực nhân kỳ đó nhận. Tức là chúng ta có cái lòng tham, tham phước là
đúng không? Vì nó đúng không? Đúng không quý vị? Thật ra bố thí mâu thuẫn, thầy sẽ cho hai cái thí dụ. Thí dụ thứ nhất, bây giờ đó quý vị ngồi về Việt Nam ngồi ăn có không? Quý vị sẽ ngồi ở Việt Nam, hoặc là ngày xưa quý vị còn ở Việt Nam hay là ở Mỹ này cũng vậy. Giả sử quý vị đi Little Sài Gòn hay là xuống khu Bô Sa, rồi quý vị vô ngồi ăn ở trong một cái trung hàng cửa hàng Việt Nam, trong khi đó có một số người hôm đó Mỹ nó vào nó xin tiền nó đứng nó mình không cho. Nhưng mà ngược lại đó, khi đó ăn xong dự phẩm là để con trả tiền, dự phước là để tôi trả tiền, rồi hạnh phúc này để tôi trả tiền, lý đạo để trả tiền, có không? Mình nó có những người homeless họ đứng đó mình không cho, mà trong khi đó, những người không cần thì mình dành mình trả tiền. Đó là bố thí mâu thuẫn, quý vị thấy rõ chưa? Có phải vậy không? Hả? Đó, rồi cũng như rõ ràng lắm, quý vị thấy coi, thường thường cái cảnh Việt Nam mình phải xô đẩy nhau để dành để mà trả tiền, phải không? Bố thí tức là đem cho, mà cho mình dành để mình trả lời, trả tiền cho một người bạn hay là một cái người gì của mình mà người ta không cần, thì cái đó là bố thí mâu thuẫn về mặt thế gian. Còn cái mặt mà về đạo đây nè, cũng như thầy bữa trước thầy chuẩn bị thầy đi giảng Arizona, thì cái cánh ở bên kia họ đã bút giá cho thầy rồi. Ở đây biết thầy không nhận tiền mà cũng có hai ba vị, hai cô ngồi trong này thầy nói tên. Nhờ cái Diệu Tịnh nói là Diệu Tịnh chạy vô nó thầy có người ta cúng thầy, thì nó tới cô theo thầy bao nhiêu lâu rồi cô còn nhận gì nữa, thầy không cần cái số tiền đó, tại vì khi người ta mời thầy đi giảng là người ta bút giá máy bay thầy rồi. Thì thầy phải Diệu Tịnh đi trả lại, đó là bố thí mâu thuẫn. Quý hiểu thầy nói không? Đó, bố thí mâu thuẫn à, thì bố thí mâu thuẫn như vậy đó thì nó không có phước báo. Người ăn xin, xin mình không cho, mà ngược lại mình dành trả tiền cho người bạn mình, có cái đó không quý vị? Có, cái đó là bổ thí mâu thuẫn. Ví dụ quý vị về Việt Nam, vào nhà hàng ăn phở, bỗng gặp một số ăn mày bu quanh xin được bố thí dạy đồng, quý vị không cho. Đột nhiên gặp một người bạn học cùng trường lâu năm mới gặp lại, quý vị mời ăn phở, ăn xong quý vị móc tiền ra dành cho trả được, nhưng mà người bạn kia có thì chối không chịu và cũng dành trả tiền. Như vậy cái đám ăn mày van xin được cho tiền thì quý vị không cho, còn bạn bè không cần tiền thì quý vị lại dành trả, gọi là bố thí mâu thuẫn. Đó, vị thầy này nói rất là rõ, nhưng mà thầy khai triển ra quý vị thấy chúng ta thường bố thí mâu thuẫn như vậy trong cuộc đời của chúng ta, có thể gặp hàng tháng hàng năm luôn nha. Cái này nhà Phật gọi là điên đảo. Điên tức là đảo, thì nhìn đảo ngược lại, kẻ này xin thì không cho, người không nhận bị ép lấy, có đúng không quý vị? Đó. Hỏi tiếp của một Phật tử ở San Jose: con thấy phục quý thầy tu theo Nam Tông, chỉ ăn mọ trai ngày một bữa, tức là nói quý thầy bên khách sĩ đó, mà bên Campuchia, Thái Lan, quý vị thấy rồi đó, bên Miên, họ ăn ngày có một bữa, đi khất thực quá 12 giờ không ăn. Rồi bên Bắc Tông có chùa Giảng Phật Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa cũng ăn mọ ngày một bữa. Còn theo quan niệm của con, người xuất gia mà ăn ngày ba bữa đâu có khác người tại gia của thế gian, vừa tốn kém của đàn na tín thí, vừa tổn đức lại quan phí nữa. Không biết theo quan niệm của thầy như thế nào về vấn đề này. Tức là cái cô Phật tử này, cổ tán thán cái vấn đề ăn ngọ của quý thầy Nam Tông Quấn Y Ôm Bát ngày một bữa, và tán thán quý thầy Bắc Tông của Hòa Thượng Giảng Phật Thành ở, nghĩa là Bắc Cali, vẫn ăn ngày một bữa. Còn chê những cái hạng tăng mà coi như là lung tung, cái là đủ loại như là phàm tăng, trong đó có thầy núi đây ăn ngày ba bữa, là ăn tốn của đàn na tín thí, mà còn khi nào tu còn cho Phật tử ăn nhiều nữa. Như vậy đó, quan niệm của thầy là như thế nào? Trong này có vị nào cứu thầy không? Hả? Sao? Quan niệm ăn thế nào đúng? Người ta ca tụng với Nam Tông này, ăn bắt chước Phật nè. Đó là bên Nam Tông. Rồi bên Bắc Tông học đó cũng có vậy. Bắc Tông là để tưởng qua thử tiến quá, ăn ngày con bữa thôi. Vậy đó, còn các chùa khác là cô này cổ không phục rồi. Thì trong đó có thầy núi đây. Sao?
Phương tiện cho phương
tiện sao? Phương tiện ví dụ như ở chùa đó là, ví dụ như tôi hoặc bác con trai nhà thì cũng có nhiều người là, ví dụ như ăn một bữa 12 giờ thôi thôi, không có ăn khi thời nữa, nhưng mà cũng có một số người thì ăn khi thời là tại vì sức khỏe.
Nói sức khỏe
cho nhiều thầy thấy cũng sổ sữa lắm mà cũng ăn như thầy vậy, ăn ngày ba bữa vậy đó. Vậy sao? Thật ra bây giờ có ai bao tốt không? Thầy trả lời nè. Theo quan niệm của tôi, bên đó còn nghe không? Pháp đạo còn nghe không? Alo, Pháp đạo còn nghe không? Sao hú dữ vậy? Không biết, định nội với con sao thầy nghe hú. Thầy ớt con gọi lại nha. Không biết tại sao bên đó nó hú. Cái lại bên này. Theo quan niệm của tôi, thân này như là chiếc xe, có phải không quý vị? Nếu một ngày quý vị dùng chiếc xe này chở người ta đi chùa, nghe pháp, chở mẹ đi bác sĩ khám bệnh, chở đồ ăn cho homeless, chở con cháu đi học, thì dù cho chiếc xe ăn một ngày 8 bữa cũng không quan phí. Chiếc xe đó uống xăng một ngày 8 gallon một mai cũng không có quan phí, vì làm ích lợi cho chúng sanh, thấy không? Còn quý vị dùng chiếc xe này chở người ta đi đánh bài, chở người ta đi uống rượu, chở người ta đi đánh ghen, chở người ta đi ăn trộm, thấy không? Chở người ta đi đôi chối, chở người ta đi phá chùa, phá miếu, thì dù cho 7 ngày chiếc xe này uống có 1 gallon cũng là quan phí vô ích. Hiểu thầy nói cái gì không? Đúng vậy. Cái máy cắt cỏ, nếu mà biết dùng cái máy đó để ra cắt cỏ, cắt cây, thì mỗi giờ nó uống 10 gallon cũng không có tiếc nữa. Nhưng mà cái máy cắt cỏ đó để tại gara mà mỗi 1 giờ nó rỉ ra 1 giọt xăng mình cũng tiếc. Phải không? Để 1 ngày nó lít ra chừng nghĩa là 3 muỗng cà phê mình thấy cũng tiếc nữa, không vô ích lợi. Thành ra cái chuyện ăn không quan trọng, như nãy đệ tử của thầy đã ăn 7 món bát quan trai. Bao nhiêu đồ Phật nghe rõ lại chưa?
nghe rõ rồi thầy.
Chắc nãy cái like nó bị cái gì thầy không biết, thì nghe cả hú bây giờ nghe lại. Bây giờ thầy trả lời cái đoạn này cho cô nghe lại trễ nè.
Dạ, dạ.
Hồi nãy họ nói đó, thầy Bắc Tông đó, thì tại sao chỉ có Hòa Thượng Tiên Hóa là ăn một bữa, Nam Tông thì họ ăn một bữa, họ còn tất cả các chùa thầy Việt Nam ở đây thì họ không phục. Thì thầy mới trả lời cho cô, mấy cô Minh Như Gặp Si nghe nè. Theo cái quan niệm của tôi đó, thì cái xe cái này là cái thân này là cái xe để chở chúng ta đi vào lục đạo luân hồi, hay là cái xe này để chở chúng ta về Tây Phương Tịnh Độ. Nếu dùng cái xe này mà chở vào lục đạo luân hồi thì chạy một ga lăng xăng một 50 mai cũng tiếc hả? Nhưng mà nếu mà chạy tới Tây Phương Cực Lạc dù nó uống có 100 ga lăng một mai cũng chạy cũng đổ không tiếc. Quý vị hiểu thầy nói, tại vì đổ có một đời này rồi thì không còn đổ xăng nữa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cũng như chúng ta đóng tàu vượt biên, phải không? Thầy cũng đi vượt biên năm 80. Chúng ta gắn một cái tàu chạy rất ít xăng, cái máy Yamaha hai lốc đầu xanh chạy một can dầu có thể chạy ngày, nhưng mà chúng ta gắn một cái máy ray chạy một giờ về nó uống 100 lít dầu, nhưng mà cái xe máy kia nó đi tới Mỹ là vẫn cứ đi bao nhiêu xăng cũng không tiếc đó. Thành ra đó, dùng xe chở bác sĩ, người bệnh nhân đi bác sĩ, chở mẹ đi khám bác sĩ, chở mẹ đi chùa, chở vợ con đi học, chở Phật tử đi nghe pháp, thì dù cho một ngày đó cái xe đó đúng đổ 3 lần xăng cũng không tiếc. Mà dùng cái xe đó chở đi quýnh bài, đi cờ bạc, đi rượu chè, đi ăn nhậu thì dù là cái xe đó chạy 100 mai một ga lông vẫn thấy tiếc. Cũng như cái máy cắt cỏ để ngay gara mà nó lít mỗi một ngày nó một sự xăng cũng thấy tiếc. Mà thấy ra nó chạy ra nó cắt cỏ ra mà nó quất cho cái chùa sạch sẽ, dù có một ngày nó uống 10 lít cũng không tiếc. Thành ra tùy theo cái vị tăng đó, sử dụng cái đồ ăn là nhiên liệu để làm ích lợi cho chúng sanh hay là làm ích lợi cho bản thân mình, mà không có ích lợi gì cho chúng sanh, không có trả ơn được của Phật thì của tính thí nam tiêu. Bởi vì nhớ của muốn tiêu hay không á là ăn thôi mình tu thôi à. Mà tu á làm sao mà tiêu? Vị nào đó mà tu hành á, mỗi một ngày niệm Phật được một thời nhất tâm bất loạn, không nhiều. Quý vị niệm thử cho thầy từ 1 niệm tới 10 niệm mà niệm nhất tâm bất loạn của tính thí nam tiêu mà tiêu hết rồi, dù cho quý vị niệm được trong 10 niệm nó vẫn tiêu. Còn nếu mà ha quý vị mà có ăn rồi, ăn chút xíu thôi mà quý vị không niệm Phật, quý vị vọng tưởng là quý vị cũng nợ đàn na tính thí. Cái chuyện đó tùy theo cái ông thầy sử dụng cái xe này để làm cái gì. Hỏi của Phật tử San Jose: bạch thầy, con nghe băng giảng của một vị thầy hơi lạ tai, cho nên con xin thầy khai thị cho con rõ. Vị thầy đó nói người tu sĩ không khéo, tâm tham còn nhiều hơn người đời. Lúc đó con mới gọi điện thoại hỏi vị pháp sư đó, và con phát biểu như sau: bạch thầy, con nghĩ những tu sĩ chưa hiểu đạo mới có lòng tham nhiều hơn người đời, còn những tu sĩ đã hiểu đạo thì đâu còn tham nữa. Vị thầy đó trả lời như sau: những vị tu sĩ chưa hiểu đạo thì có tánh tham bằng người thế gian, những tu sĩ hiểu đạo thì có tánh tham vượt hơn người đời. Câu trả lời này làm cho con thắc mắc hơn, xin thầy khai thị cho con được mở mang trí huệ. Tức là cái cô này của đi nghe pháp, có một vị giảng sư giảng, mấy ông thầy đó mà chưa hiểu đạo đó chỉ vô chùa tụng kinh niệm Phật bình thường thôi, có nghĩa là cứ sáng công phu phía, chiều nữa là A Di Đà, rồi giữ tròn giới vậy thôi, đó là lòng tham bằng người thế gian tại gia. Mà mấy ông thầy mà hiểu đạo khá chút đó, thì tham hơn, mà mấy ông thầy mà hiểu nhiều chút nữa là tham hơn nữa. Cô này cũng nghe nghịch lý cũng không chịu, mà xin thầy khai thị. Quý vị thấy cái ông giảng sư này ông nói vậy đúng không? Hả? Vậy chung thấy sao?
Đúng.
Không đúng hả?
Đúng, đúng. Đúng. Tại, tại càng tôn giỏi thì càng tham, tham là tham tôn, tham về muốn về cõi Phật.
Thật ra tham về cõi Phật là tốt thôi. Thật ra đó, một cái người thiếu nữ chân yếu tay mềm, tiếng Anh không biết, vượt biên qua đảo rồi qua đây chỉ có cái túi ICM, IOM. Vậy mà 10 năm sau tiệm nail có, tiệm tóc có, xe lên 2-3 chiếc, nhà hàng 3-4 cửa hàng, phải không? Rồi lái xe vừa bách cắp tay trái thì lái, tay phải thì quẹt quẹt bên trong bài, nghĩa là tu cho đồng đồ dòng nguyệt đồ, nghĩa là đẹp lắm. Mà hỏi như vậy vừa chở con đến trường, vừa nghĩa là trả bill, vừa điều hành tiệm. Như vậy cái gì mà họ giỏi như vậy quý vị? Cái lòng tham. Nếu quý vị dành cái tâm đó mà niệm Phật á, mà quý vị không có dẫn sanh nó vô đây, thầy núi xuống địa ngục thế cho quý vị, phải không? Thành ra quý vị thấy không, một người đàn bà đa số mấy bà hồi xưa đó, ở bên kia đó là chồng đánh giác, chồng nuôi, rồi ảnh hưởng có lương chồng đem về, mà trong khi đó qua đây mấy bà còn giỏi hơn là mấy ông nữa, vừa nuôi con vừa làm nội trợ, vừa làm chủ thương mại mà vừa cái là ra xuân trường mà mới bả thành công hết đó. Mở cái thùng thư ra là đủ loại bill, vậy mà vẫn đấu được cái là không để bad credit thì phải là giỏi không? Trong khi đó nếu dành cái tâm đó mà để làm niệm Phật thôi thì bảo đảm trong đời này sẽ giảng sanh, vì chúng ta dùng cái tâm tham nó sai. Thật ra đây bây giờ thầy giải thích cái câu nói của cô đó nè, trả lời: người thế gian thì tham tài, tham sắc, tham danh lợi, tham tài sản, nhà cửa, con cái là những thứ vô thường, phải không quý vị? Cái đó vô thường không? Đồ dởm, mau tan rã, mau hư hoại, bền lắm là trong trăm năm à. Cho nên người tu sĩ xuất gia mới vào chùa tu chưa hiểu đạo cũng tham chùa to, tham Phật lớn, tham thùng phước sơn bự, tham nhiều Phật tử, tham tổ chức gây quỹ, tham bán giá số, tham tổ chức cơm chay gây quỹ. Tính ra những cái thứ này cũng là vô thường, phải không quý vị? Cũng ngang với người đời thôi, cũng là vô thường, mau quả diệt. Cho nên vị thầy đó nói người xuất gia chưa hiểu đạo có tính tham bằng người thế gian là tham có nhiều đồ giả, đồ dởm, mau hư hoại. Còn người xuất gia một thời gian hiểu đạo rồi đó thì nhận ra tài sản, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống ngủ nghỉ chỉ là thứ vô thường, mau tan rã, mau hư hoại. Cho nên họ tham thứ gì vĩnh viễn, trường tồn, bất sanh, bất diệt, như là tham cõi Niết Bàn, tham cõi Tịnh Độ. Cho nên Ngài nói người hiểu đạo không khéo sẽ bị tham nhiều hơn người chưa hiểu đạo là vậy. Nhưng mà thầy mở ngoặc nhớ một câu này, Ngài Ca Diếp, xin lỗi, Ngài Xá Lợi Phất, trong một tiền kiếp Ngài có tu hạnh Bồ Tát không quý vị? Ổng bố thí con mắt, nhớ chưa? Có một cái người đi ngang, ông khóc quá, mẹ con nó là mù mắt, ông thầy thuốc nó cần cái con mắt của một cái người nghĩa là xin nghĩa là coi như nhồi nóng thuốc rồi đó, uống hết. Ngài Xá Lợi Phất thì nó tay cho nhà ngươi móc, ổng móc con mắt trái rồi ổng đưa ra, thì cái tên này nó nhìn xong nó nói tôi quên hỏi thầy thuốc nói là mắt tay phải mới kỹ. Ngài Xá Lợi Phất ngài cũng cắn răng gặp mình là chắc tới số rồi, phải không? Vậy mà cũng gắn móc con mắt tay phải đưa ra, nói ổng dòm hồi nó mắt gì đâu mà thúi ghèn không máu không, lấy cái chân đạp. Do đó ngài thối tâm Bồ Tát, là Bồ Tát khó lắm quý vị, thối tâm đó. Sau khi thối tâm rồi đó, bởi vậy trong cái kiếp gặp Phật gì, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài mới chuyển qua tu hạnh gì, hạnh thanh văn. Do đó ngài Xá Lợi Phất thường vào trong rừng độc cư thiền định. Một hôm gặp ngài Di Ma Cật, ngài nói này tôn giả Xá Lợi Phất, ngồi như vậy là để làm cái gì? Nó dạy ngồi thiền để tôi nghĩa là vừa vào việc cảnh định. Thì ngài các cô đọc ngài nói ngồi trong rừng mà để được việc cảnh định cái đó chưa phải là định, ngồi ở giữa phiền não phong ba, ngồi ngay giữa chợ đời, ngồi ngay giữa nghĩa là thị tứ mà tâm bát phong siêu bất động, đó mới là thiền định. Còn ông đây chỉ là ông tránh động mà tiện thiền định. Tức là cái gì? Quý vị nhớ ngài gì? Ngài Lục Tổ, ngài chê ngài gì? Ngài chê ngài Thần Tú trụ tâm quán định, nhớ không? Ngài Thần Tú dạy đệ tử nên ngồi trụ tâm quán định. Khi mình ngồi mình trụ tâm mà mình quán cái định á, tức là bệnh thôi. Mình trụ vào cái tâm quán định, khi mà cái tánh sáng suốt của mình mà mình còn nhìn thấy được, tức là có phải là mình không? Thầy nhìn mà thầy thấy được cái đó thì nó ở giờ phải cái tâm đó là phải tâm thanh tịnh, là tâm này kia thì nó phải là thầy. Cái trên tâm mình không thể thấy được, cũng như thầy thấy được quý vị là cái đó không phải là của thầy. Quý vị nhớ một cái điểm, cái điểm mà muốn biết mình hay không rất là dễ, một cái bài toán đơn giản thôi. Quý vị làm ơn nè, lột vỏ chuối, dùng cái phương pháp là cái gì mà dai mượn là có dai có trả. Bây giờ thầy đi từng cái nè, áp dụng cái phương pháp của thầy nè. Chùa này thầy không phải là bây giờ không có nợ nhà băng, nhưng mà nợ của Phật tử, chùa này trả lại cho Phật tử, đúng không? Không phải của thầy. Rồi á, y áo này trả cho ai? Trả cho đàn na tín thí, đúng không? Mắt kiến thì trả cho bác sĩ về mắt, đúng không? Rồi cái thân tứ đại này trả cho ông thân và thân của thầy. Chuyện tiếp chút nữa, hồi nãy đồ ăn ngon á, ăn cái bắt đầu tôi thấy 7 món ngon, bữa nay ngon quá, những cái vị ngon, những cái xúc cảm từ cái lưỡi của thầy trả lại cho mấy cái bà nhà bếp, đúng không? Rồi đó, những cái lời chê, lời khen của mấy bà Phật tử á, chọc cho thầy giận lỗ tai, trả lại cho mấy cái bà mà bắn tên độc cho thầy. Cái giận á, cái giận mà nó làm cái ý thầy đó, trả cho mấy bà mà phê bình thầy. Còn những cái thích thú đó, trả cho mấy bà khen thầy. Còn lại một cái tấm hiểu biết thấy nghe rõ ràng, trả không được. Trả không được là của ai? Của mình. Tìm ra cái đó đó thì quý vị thấy được cái cửa, thấy được cái bản đồ. Nhưng mà từ đó mà để hội nhập vào đó thì phải tự quý vị. Mà không thể nào dùng cái thức mà vô được. Quý vị thường lầm lẫn trí và thức. tôi là người trí thức, nhưng mà xin lỗi quý vị, sự khác biệt giữa trí là thức là thế nào? Đối với quý vị nói, thức là thế nào mà trí là thế nào? Bởi vì nhà Phật nói ngày nào thành Phật là chuyển thức thành trí. Mà chúng ta là do chúng ta chuyển trí thành thức, thành chúng ta là chúng sanh. Phật thì ngài chuyển gì? Ngài chuyển thức thành trí. Ai nói được sự khác biệt giữa thức và trí? Đây là cái cốt tỷ của Đại Thừa đây.
Dạ, con xin giải
thích. Dạ, xin mời cô giải thích sự khác biệt giữa thức và trí.
Trí đó là trí của thế gian, cái sự suy nghĩ.
Thức chứ, cô nói thức chứ.
Dạ, thức dạ. Trí đó là cái tâm đạo. Trí là cái
thì cô nói là thức là những cái suy nghĩ của thế gian, trí là cái tâm đạo. Cô nói về tới cái diện bên trên tâm.
Là một người trí thức không phải là trí thức.
Đó thì cô nói cũng đúng, vậy nói thí dụ nha. Có khi nào người ta nói là vô sư thức không? Người ta nói là vô sư trí. Tức là cái trí của mình là do từ cái ông tử mình, không có ông thầy dạy. Những cái mà thầy học á, từ trường đại học cũng như từ đẻ ra nè, quý vị thấy nè, quý vị thấy dòng ôm cho coi nè. Có cái lời nào mà cái chân nó đi xuống ngọt đào đâm đất mà cái đầu nó xuống dưới đất mà cái chân chui lên trời có không? Có không? Thầy tin chúng thầy nói là cái cây đó, tôi chỉ có cái loài người mình á là cái đầu đưa lên trời mà cái chân đạp đất. Loài bàn sinh là con chó, con mèo, con heo, con rắn, con chim, cái đầu đi ngang. Quý vị thấy không? Vì như vậy cái loài bàn sinh là cái thân trung ấm, khi nó thụ thai là nó đạt cái từ trường nó rất là thấp, nó chỉ đi ngang vậy thôi, nó không tiến lên được nữa. Do đó con chim cách đây 100 năm cũng là ba má nó dạy sau, con chim sẻ cũng đi, nghĩa là lót ổ, phải không? Rồi nghĩa là cũng nghĩa là đi bắt cầu cào châu chấu vậy đúng con. Trong khi loài người mình chỉ gần 30 năm là từ một cái nhà tranh giá đất tiến lên là những cái nhà lầu, nghĩa là chọc trời. Ông nội của mình là đi xe đạp, ông cố mình đi xe ngựa, mình đi xe Honda, giờ con cháu mình đi gì? Đi xe hơi, giờ tới cháu nội cháu ngoại quý vị sẽ đi máy bay cho coi, phải không? Loài người mình á là cái đầu đi lên, mà loài người mình là rất là có trí huệ. Bây giờ đem kinh điển của Phật giảng cho loài chúng sanh nó không hiểu được. Có thấy quý vị thấy là một con cọp nó tiến triển trong 50 năm, 100 năm, 1 triệu năm nó vẫn là con cọp, cái đầu đi ngang. Chỉ có là người mình là đi lên. Quý vị nên nhớ một cái điểm đó. Cái cây là sao? Cái đầu nó phải là cái rễ không? Chui xuống đất, cái ngọn chui lên trời. Quý vị để ý coi. Quý vị chỉ có cái loài người mình là Phật kêu là loài đầu đi thẳng. Còn bàn sinh là cái loài đầu đi ngang, bàn là ngang đó. Thành ra quý vị để ý về một cái. Những cái học ở ngoài đời kêu là thức, mà cái vô sư trí á là do cái tự trí huệ mình phát sinh, không ai chỉ mình hết. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, bây giờ thầy nói cho người có trí nè, trong này thầy sai hai vị, một vị là Minh Hội, một vị là chú Vĩnh Thiện Duyên. Thầy nói bữa nay tổ chức Phật Thất đi ra ngoài chợ Việt Nam, chợ là vượt qua, mua cho thầy ba cái bầu về nấu canh bầu, đợt tới là không cho ăn nhiều nữa. Thì đùng cái đó, người nào có trí đó, chú Vĩnh vô ra chú nói: trời ơi, bữa nay không có bầu, lái xe về thầy ơi, bữa nay không có bầu. Nhưng mà Minh Hội nó có trí á, tại vì chú Vĩnh là do thầy dạy thức là phải mua cái bầu. Nhưng mà cái người mà có trí đó, do trí huệ phát sinh, thì Minh Hội là bữa nay không có bầu thì mua bí, không có bí đau thì mua bí đỏ, không có bí đỏ thì mua bí rỡ, miễn làm sao có canh ăn là được rồi. Thì cái người có trí về đó tự động nguyễn chuyển, quý vị thấy không? Tự động nguyễn chuyển mà làm sao để cho nó công việc nó được lưu chảy. Bởi vì trong luật tổ nói đạo là lưu thông, đạo mà trú vào đâu cũng là kẹt hết. Nhớ phải lưu thông là không dính mắc. Nước lưu thông là nước sống, đạo lưu thông là đạo sống, mà đạo bị trói buộc là đạo chết. Đó, thầy nói sơ cho quý vị. Thì bây giờ thầy trả lời tiếp cái câu này nè. Hồi nãy nói mấy ông tỳ kheo á mà chưa chứng đạo đó thì cũng mê chùa, mê nhà, mê bến cơm, gây quỷ, mê xe lết xịt, mê nè CD đủ hết, cũng như người đời hết à, cũng mê những cái đồ dởm ha. Nhưng mà khi mà họ khá chúng họ mê niết bàn là như sao? Quý vị nhớ khi Phật vừa nhập diệt thì vô lượng cái thánh nhân đệ tử trong 1250 vị là xứng nhau vào niết bàn. Có phải là ngài A Nan ngài nó xin các vị đại A La Hán, ngài Ca Diếp, các vị chớ vào niết bàn phải trả ơn Phật, phải không? Còn những vị mà họ mê thấy niết bàn rồi họ Phật vừa nhập diệt là họ đi hết, có cái chuyện đó không? Thành ra quý vị nhớ, nhưng mà chúng ta có quyền tham về tịnh độ, nhưng mà tham về đó để chi? Chúng ta chưa biết lỗi. Như nãy rồi nguyện con nguyện về tịnh độ, rồi con tu con mở được cái ngũ nhãn, con mở được lục thông, con không rời tịnh độ mà con quá thân xuống ta bà này để độ cha mẹ anh em. Tức là chúng ta mượn một cái đời này mượn cơm cháo của cha mẹ. Chúng ta giống như một người ở Việt Nam, chúng tôi mượn tiền để chúng tôi đóng đi du học sinh qua đây. Nhưng mà du học rồi, lấy vợ đẹp con xinh, mua nhà cao cửa rộng, mua đủ thứ ăn chơi đi du lịch chỗ này kia, cái đó là cái hạng tiểu thừa, đáng chê đáng trách. Còn cái loại mà được đóng tiền đi học rồi trở về Việt Nam, hay là trở về phục vụ quê hương, hay là trở về để nuôi cha nuôi mẹ, trả ơn những người kia, thì cái loại đó là tham nhưng mà được khen. Thì chúng ta nên nằm vào cái loại chúng ta phải nguyện giáng sanh trong đời này, nhưng mà rồi sau khi trên đó chúng ta được mở mang trí huệ, có thần thông, có ngũ nhãn, có lục thông, có đầy đủ, nghĩa là quay lực của một vị Bồ Tát, chúng ta trở lại cõi này để độ cha mẹ anh em thân bằng quý thuộc, thì đó là không có chê. Quý vị hiểu thầy nói không? Không có rời tịnh độ mà sẽ trở lại ta bà để mà hóa hiện độ chúng sanh. Cho nên ngài nói người hiểu đạo không khéo sẽ bị tham nhiều hơn người chưa hiểu đạo là vậy. Tức là tham cõi tịnh độ rồi không chịu trở lại cõi ta bà để hành hạnh Bồ Tát đạo. Do đó Phật vỡ cái hạng này là sao? Cái hạng này khi đó mà trong cái pháp hội mà pháp qua nó có 5.000 vị đệ tử thời Phật đứng dậy nhớ chưa? Tại vì thấy tu A La Hán sướng quá, các vị đó đâu phải là dở. Người ta thì đã sanh vào thời Phật là phước đức vô lượng rồi, phải không? Mình là sanh sau Phật, người ta sanh ngay thời Phật. Nhưng mà tại vì các ông nghe nói là tu tới 3 A Tăng kỳ kiếp làm hạnh Bồ Tát nó khó quá, nghe nói là về cõi Niết Bàn chỉ là mới vừa ra khỏi cái quá vũ thành, mới ra khỏi nhà lửa chứ chưa chứng được những cái thần thông vô tài ngại biện tài như một vị Phật. Quý vị để ý coi, ngài Xá Lợi Phất chứng A La Hán chưa? Chứng rồi. Mà Đức Phật thuyết kinh A Di Đà, ngài đâu có thể dùng thiên nhãn của ngài để thấy con Cực Lạc, mà chính Đức Phật phải nhắc này Xá Lợi Phất, ông hãy tin lời người ta nói, có không? Nói 3 lần. Một vị có trí huệ số 1 trong cái hàng đệ tử Phật mà Phật phải nhắn 3 lần thì huống gì như cỡ hàng phàm phu chúng ta, khó tin lắm, phải không? Phật nhắc đi, này Xá Lợi Phất, ông phải tin lời ta nói. Quý vị để ý coi, đi tu tịnh độ quý vị ráng có niềm tin cho thầy đi. Thầy chỉ cần một vị trong này mà tin Phật niệm Phật, chỉ cần quý vị về được hạ phẩm hạ sanh, thầy cũng trả ơn Phật rồi, trả ơn Đức A Di Đà rồi. Nhớ một cái, thầy cần nhiều, tại vì quý vị thoát được rồi thì quý vị sẽ còn có cơ hội trở lại khỏi ta bà này để cứu độ chúng sanh. Còn tôi nói xin lỗi quý vị nè, khi mà quý vị đừng có tưởng khi quý vị đứt hơi rồi vô lượng chư ba nó kéo nè, ma vô nó kéo nè, quý vị đừng có thấy nó bu dây quý vị hết. Ngay cả bây giờ quý vị không thấy 12 cái sợi dây có buộc biêu nhà, biêu cửa, biêu điện thoại, biêu lưu biết kha, rồi biêu học vấn con cái ngồi đây đó, những cái sợi dây vô hình nó vẫn kéo chú Vĩnh nè. Chú Vĩnh thấy không? Ngoài ra con là còn có chó chưa ăn, mèo chưa tắm, đúng cái chuyện trên đời hết. Những sợi dây vô hình đó quý vị làm ơn chặt một sợi dây nào là quý vị lên được một bậc, chặt một sợi, chặt một sợi dây thì đi được 10 muôn ước cõi Phật, chặt 10 sợi dây là đi được 10 muôn ước cõi Phật. Có phải từ đây đến con Cực Lạc là 10 muôn ước cõi Phật không? Đi quý vị tu được một thập thiện đó, là đi được một muôn ước cõi Phật, làm được 2 cái thiện là đi được 2 muôn ước cõi Phật, mà vừa làm 2 cái thiện á, đi làm lại 2 cái ác là đi ngược lại vào lục đạo đó. Quý vị để ý dùm cho thầy. Rồi, câu hỏi của một Phật tử ở San Jose. Con đọc kinh Đức Quan Âm có 32 biến hóa thân, khi thì hiện thân Bồ Tát, khi thì hiện tỳ kheo, khi thì hiện thân tỳ kheo ni, khi thì hiện thân cư sĩ, khi thì hiện thân trẻ quan. Cái đó con đồng ý, phải không? Có cái nói đó không? Đức Quan Âm khi làm thân người nữ là thân người nam, hoặc thân tể dương, hoặc thân thờ tướng, hoặc thân vua, có không? Cô này cô đồng ý cái đó. Nhưng tại sao có lúc Đức Quan Âm lại hiện thân quỷ dương, ác quỷ, có không? Đó, làm toàn chuyện ác thì làm sao có thể giúp ích cho chúng sanh mê làm biết ăn chay niệm Phật? Cái đó con không tin, xin thầy chứng minh. Mô Phật, cô này nói hiện làm mẹ hiền nè, hiện làm ông trưởng giả bố thí nè, hiện làm tỳ kheo nè, tỳ kheo đi thuyết pháp, con chịu, phải không? Làm một cái thầy giáo dạy học con chịu, thằng này hiển là quỷ dương mà làm sao mà đổi chúng sanh được?
Con xin trả lời.
Rồi, tôi đã lời dùm rồi con.
Xin trả lời, sẽ chỉ mà ngài quá thân làm quỷ dương để độ những đi vào cái thế giới khác để độ
cái người. Tức là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thêm cô nói vậy phải không?
Đi vô cái giới quỷ đó, ngài trở thành quỷ để ngài quán chịu những cái người quỷ đó.
Đúng, cô đồng ý. Bây giờ thầy khai triển tiếp nè. Thầy thấm thía lắm. Mấy bữa thầy chạy xe đó, thầy về Cali thì Diệu Thiện biết Đức Duyên cho cô Đức Hòa cho thầy mượn cái xe của chùa để thầy chạy, thì ra thì coi băng kinh vòng vòng mấy cái chùa. Mà dân Cali thì nó chạy lâu lắm, hồi xưa thầy cũng chạy Cali mà xuống với mình lên xe đồ của mình chạy thua thì nó nó lặng cái tự nhiên cái thầy thấy cảnh sáng nó chớp đèn là nó tính bắt cái xe, cái tự nhiên lúc đó thầy niệm Quan Âm niệm Phật hay lắm. Thầy nói đúng ha, tự nhiên á nó theo thầy một đoạn rất là xa, nó theo coi như là một đoạn vậy mà nó theo sau lưng thầy, cảnh sáng nó chớp thầy á, từ ở ngay cái chỗ mà đường Tư Ly mà nó theo thầy riết tốt nó lên tới tên chỗ mà gần cái chỗ phi trường Sòng Bài Quan Đô Quanh á. Mà lúc đó thầy nói ở đúng là giờ thầy nó thấm thía nè, quỷ dương nó đi sau lưng nó làm cho mình niệm Đức Phật, để mình niệm mình không niệm. Mà lúc đó thầy niệm Quan Âm trời ơi, niệm nghĩa là thấm thiết, niệm tới hồi cái đúng nửa tiếng hồ sau thầy nói sao trời, nãy giờ cảnh sát nó theo sau lưng mà mình niệm đúng là quỷ ha, phải không? Quỷ nó đi sau lưng mình, cảnh sát mình sợ nó bắt nó cho tích kịch á, mình niệm hay lắm. Cái thứ hai nữa đó là quý vị nhớ không, hồi đó thầy đang ở Việt Nam thì có cái bà đó, bà không chịu đi tu mà ngày nào bà cũng nghĩa là đi buôn, bà đường lậu từ cái tuyến đường từ Trảng Bom về Sài Gòn, bà chở đậu thì ở Bắc rồi đó, gặp cái ông đó kêu là bà Chĩa đó, cái tạm bà Chĩa nào ở Trảng Bom á. Bữa đó lần đầu tiên cái bà mới đi vô chùa, bà đem đâu mấy ký đậu, hồi đó cái thời vậy cộng mới vô chứ đường mà đường bạc cái gì, đường mà nó kêu là đường Lý Tâm gì đó. Cái bà cúng cho ông bà tưởng hỏi ủa sao bữa nay chuyện lạ, cô không đời nào vô. Nó dạ con bữa sáng này con đi thuốc lá với con đi mấy cái đồ lậu mà con tới cái trạm bà Chĩa mà nó chận nó bắt á, con niệm trời nó chận con mà con niệm lúc đó là con niệm 2 tiếng đồng hồ xong rồi nó thả con ra, thành ra tôi mới nhờ tôi mới thấm thiết đúng là quỷ dương diệt cộng, có phải là quỷ dương không, quỷ ban này quỷ ban kia đó, mà với cộng vô là thành quỷ, quận quỷ, tỉnh quỷ, xã quỷ, phải không? Mà trong khi quỷ dương á nó đứng đó nó họp vô nó bao đậu á, trong khi bà ở sát cái chùa đó, hòa thượng nó con qua niệm Phật bà không đi, hòa thượng nói ngày nói đêm là biểu người ta đem chuối đem chè không đi, vậy mà cái thằng công an mà bắt tạm thế vụ á, nó chỉ xỉa cái xe ba lại mà bả niệm 2 tiếng đồng hồ mà bả niệm đổ mồ hôi rồi nó Phật linh quá thì nó đem đi cúng Phật á, có phải là hiện thân quỷ dương hơn là hiện thân Bồ Tát không hả? Rồi lúc thầy đi vượt biên cũng vậy, từ cái cửa Bình Đại mà đi ra ngoài đó, quý vị biết cái từ xuống cái Đồng Tâm ra tới cửa Bình Đại thì nó có một bên là Tiền Giang, một bên là bên là Bến Tre, thì khi đó ông kêu nói ai mà bị bắt ở đây là coi như nó đánh chết chỗ mà quê hương của Đồng Khởi đó. Trời ơi bà con niệm răng trời, mà niệm lúc đó thầy mới thấy vừa ra thấy cái đèn con an biên phòng nó quay là bà con niệm răng trời răng đất, mà lúc đó mình mới thấm thía Đức Quan Thế Âm là có thể là hiện ra mấy thằng công an biên phòng đó, phải không? Rồi thêm một cái chuyện cái ông kia ông nói nữa, ông đi cải tạo ông kể với thầy, ông nói con hỏi sao con ông trai vậy, con nói ông là trung tá, mà trung tá về lực lượng đặc biệt, rồi ông sau này ông làm phủ đặc ủy trung ương tình báo. Ông mới kể cái căn duyên ông trai. Thì ông nói thế này, con hồi xưa đó, mỗi một ngày mà vợ con nó thăm nuôi, là vợ con nó làm là thịt kho rồi chà răm bông hay tất cả đồ ngon đó, thì vô mấy cán bộ với mấy thằng chạy tù á, nó kiểu nó lấy nó ăn hết. Rồi trong đó có hai cái ông thầy đó thì gửi đồ chay vô thì nó chê nó không ăn. Thành từ đó đó, những cái đồ mà chay của hai cái ông thầy đại đức tiêu quý đó thì còn nguyên. Mà tụi con á, đồ mặn sau đó là con mới nói từ đây gửi đồ chay. Thành ra từ đó là lần lần cái con ăn chay luôn. Thì có phải là quỷ dương cây tù nó bắt người ta ăn chay còn giỏi hơn là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bắt người ta ăn chay không hả? Nhiều khi thầy thượng tỏ hòa thượng đại đức như là đạo cao đức trọng bắt ăn chay nó không ăn, mà rốt cuộc cái ông này nói em ơi làm được chay gửi vô chị cộng ăn chay cũng được. Thành ra ổng nói nhờ vậy mà giờ này ổng mới đi chùa ăn chay là vậy đó đó. Thành ra tôi trả lời cho quý vị thế, Đức Quan Thế Âm mà hiện cái thân quỷ dương á, đó là những thằng nhiệt cộng đó mà nó làm cho người ta niệm Phật. Như cách đây 2 tuần thầy đi giảng với trời ơi, thầy niệm Phật hồi nhiều khi thầy ngồi như giống tưởng, mà bữa đó cảnh sát nó theo nó cứ quay đèn mà nó không có hủ, nó cứ quay nó chạy tà tà mà có lẽ nó thấy mặc áo vàng nó tha sao nó cứ theo riết hồi sau mà thầy niệm thì nó thiệt niệm nhất tâm bất loạn luôn, mà mình mới thấy đúng là mấy quỷ nó theo mình sợ cảnh sát phạt đó. Mình mới thấm thía là Đức Quan Âm mà hiện thân quỷ dương nhiều khi còn dễ độ hơn là hiện thân Bồ Tát đó. Cái gì đồng ý câu trả lời của thầy không? Rồi bây giờ còn câu hỏi nữa, tại vì hỏi thân con nhiều bệnh tật lại già yếu bệnh hoạn nghèo túng, con vào đảnh lễ một hòa thượng xin ngài chỉ cho con phương pháp tu hành làm sao để sống trong hoàn cảnh tuổi già nhiều bệnh mà con rất là tuổi thân. Hòa thượng không trả lời ngay là dùng phương pháp nào để giúp con hết khổ, mà ngài hỏi lúc con khỏe mạnh con làm nghề gì để sinh sống tại Hoa Kỳ. Con nói lúc mới qua Mỹ con làm nghề lái xe xuống Gilroy cách San Jose độ 30 mile vào farm để mà hái ớt mua cà, có không quý vị? Ai mà ở San Jose thì cái cô này đó cổ già rồi, lúc mà năm 75 cổ qua này cổ đi hái ớt ở mấy cái farm ở Gilroy đó cách San Jose 30 mile. thì cổ nói giờ cổ là bệnh hoạn, cổ đau khổ quá, tuổi già sức yếu, bây giờ cổ làm sao mà hòa thượng giúp cái phương pháp nào? Thì hòa thượng ông trả lời, ông hỏi con làm cái nghề gì khi con còn khỏe mạnh đó? Dạ con làm cái nghề chạy từ San Jose đi xuống dưới hái ớt, hái cà với mấy cái trại farm, rồi mua những cái trái cây về đi bỏ mối cho các chợ Việt Nam, mua những cái đồ hàng ghim la ghim rồi đó. Và lúc con mới qua Mỹ làm nghề lái xe xuống Gilroy cách San Jose độ 30 mile vào farm mua cà mua ớt về bỏ mối cho mấy chợ Việt Nam để kiếm tiền sinh sống. Hòa thượng dạy con muốn tuổi già bệnh hoạn hết đau khổ thì con phải quá cái câu như vậy: như của cho thêm, như của cho thêm. Con quán hoài mà không hết khổ, bây giờ vị hòa thượng đã viên tịch, con không biết hỏi ai, nên có duyên gặp thầy nhờ thầy khai thị mở hoặc. Vị hòa thượng đó là hòa thượng Tâm Thanh. Quý vị biết hòa thượng Tâm Thanh không? Ngày tịch rồi. Tức là hồi đó bà gặp hòa thượng Tâm Thanh ở Việt Nam, bà hỏi con bệnh hoạn nhiều đau khổ quá, hòa thượng giúp con cái pháp nào? Thì ông nói quán như của cho thêm. Quý vị hiểu tại sao hòa thượng nói câu này không? Chắc sắp hết băng rồi để thầy trả lời luôn. Lúc bà còn trẻ đi vào pha mua cà mua ớt, nếu cà bị héo, ớt bị trái sống, trái chín lộn xộn, nếu họ bán cho bà để lấy tiền sòng phẳng thì đương nhiên bà chê khen bà không chịu, đúng không? Mình phải lựa cái đồ tốt, không chịu lấy. Nhưng nếu họ tranh đo xong rồi thì nói nè, còn một mớ cà xấu nè, một món dưa xấu nè, một món rau xấu tôi cho thêm để bà bán rẻ cho khách hàng, thì cái lỗi trước đây 5 phút mình chê, nhưng mà tại vì mình chê là mình phải bỏ tiền, nhưng mà sau khi họ nói cho thêm thì mình vui vẻ. Trước đây mình lựa mình bỏ ra, mà bây giờ mình thấy nó tốt, vì là của cho thêm đâu có tính tiền. Bà cứ nghĩ đời sống tuổi già như là của cho thêm, nên dù nó có èo ụt đen tối gì cũng quý. Hồi còn trẻ mỗi ngày trôi qua mình thấy tiếc nuối vì đã chết hết một ngày, phải không? Bây giờ già rồi, mỗi ngày đi qua mình tự mừng thầm, vậy là mình sống thêm được một ngày để đi.